Kỷ niệm lần đến thứ nhất, hướng về sự đến lần thứ hai. Kinh Thánh Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 34 và câu 41. Luca chương 2 từ câu 10 đến câu 12. Timôthê nhất chương 1 câu 15 và Hebrew chương 9 câu thứ 28. Kính chào quý độc giả. Mùa Giáng sinh năm 2022 đã và đang đến với nhân loại ở khắp hoàn cầu. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập mọi nơi, như làm ấm lòng biết bao người. Khi nói đến Giáng sinh, ta không thể nào không nhắc đến những lời kinh văn trong Kinh Thánh nói về sự kiện quan trọng không tiền khoáng hậu này. Một trong những câu Kinh Thánh quan trọng không thể không đề cập đến mỗi dịp Giáng sinh về, ấy là câu: Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Sách Timôthê nhất chương 1 câu 15. Câu kinh văn này nói đến sự vào đời của Chúa Cứu Thế Giêsu, hay nói cách khác là nói đến sự hiện diện thứ nhất của Ngài. Chúa Giêsu đến trong trần gian này lần thứ nhất qua hình hài một em bé bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ đơn sơ tại tiểu thôn Bethlehem cô quạnh năm xưa ở nước Do Thái. Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng, đã không sinh ra nơi chốn cao sang nhất của trần gian, mà lại bằng lòng hạ sinh nơi thấp hèn nhất của xã hội loài người, đó là nơi máng cỏ chuồng chiên. Đó là chuyện lạ lùng của tất cả mọi chuyện lạ lùng trên thế gian này trải qua mọi thời đại. Khi Ngài tự hạ cố làm người, cách đây hơn 2.000 năm, dường như không có nhiều người quan tâm, chú ý đến. Theo sử gia Luca ghi lại sự kiện trọng đại này trong sách cùng tên của mình, thì Chúa Giêsu Giáng sinh chỉ có mấy anh chăn chiên trú ngoài đồng để chăn chiên mình, là được thiên sứ báo tin cho biết mà thôi. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Sách Luca chương 2 từ câu 10 đến câu 12. Những người đón nhận tin lành đầu tiên không phải là vua quan hay là những người cao sang quyền quý như cách mà loài người thường nghĩ và thường thấy, mà bèn là mấy anh chăn chiên đơn sơ tầm thường, thấp cổ bé miệng hơn hết trong xã hội. Đó cũng là một chuyện lạ. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này lần thứ nhất giữa một đêm khuya tĩnh lặng tại một nơi thấp hèn, ở một tiểu thôn hiu quạnh, với sự chứng kiến của những con người thấp hèn, và hầu như không mấy ai quan tâm chú ý đến, ngay cả triều đình vua Herod rất nổi tiếng cũng không hề hay biết. Dầu vậy, cho đến hôm nay, hơn 2.000 năm sau, sự kiện không tuyền khoáng hậu ấy đã có hàng tỷ người trên khắp thế giới nhận biết và mời Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ của cuộc đời mình. Và hiện nay, cả nhân loại trên thế gian đều ghi nhớ và đón nhận ngày sinh của Ngài bằng cách này hay cách khác. Đó là điều chỉ có Đức Chúa Trời làm được mà thôi. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này lần thứ nhất cách đây hơn 2.000 năm rồi. Sau 33 năm sống trên trần gian, Ngài tự hạ mình xuống, chịu chết trên thập tự giá để đền tội thay cho nhân loại tội lỗi. Và rồi, sau 3 ngày chôn trong mồ mả, Ngài đã sống lại và sống mãi mãi để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Kinh Thánh xác nhận: Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 3 và câu 4. Sau khi sống lại và ở với môn đồ một thời gian, Ngài tạm biệt họ trở về trên trời. nơi mà từ đó Ngài đã giáng sinh, để chuẩn bị một chỗ ở cho những người tin nhận Ngài đến ở. Ngài đã tuyên bố một lời rất quan trọng: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở về đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Sách Giăng chương 14 câu 2 và câu 3. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Đó là Ngài nói đến sự trở lại trần gian này lần thứ hai của Ngài trong tương lai. Trước giả thơ Hebrew xác nhận: Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ lại hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Sách Hebrew chương 9 câu 28. Nếu sự đến lần thứ nhất của Ngài chỉ với hình hài một con trẻ yếu đuối nằm trong máng cỏ khá âm thầm và lặng lẽ, dường như không mấy ai quan tâm, chú ý, cũng không có nhiều người biết đến, thì sự đến lần thứ hai của Ngài lại khác hoàn toàn. Ngài sẽ đến lần thứ hai với đại quyền, đại vinh ngự trên trời mà xuống. Sách Ma-thi-ơ chương 24 câu 30. Ngài sẽ ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh. Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi đã được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời và đất. Và phán cùng những kẻ ở bên tả ta rằng: Hỡi kẻ bị rủa xả, hãy lùi ra khỏi ta, đi vào lò lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Sách Ma-thi-ơ chương 25 câu 31 đến câu 34 và câu 41. Chúa Giê-xu đã đến thế gian này lần thứ nhất để làm sinh tế, chịu chết, cất tội lỗi của tội nhân đi. Nếu bạn nhận biết được tình yêu cao sâu ấy của Đức Chúa Trời dành cho bạn qua con yêu dấu của Ngài chính là Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, thì bạn sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời như lời Kinh Thánh đã phán. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sách Giăng chương 1 câu 12. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ đến thế gian này lần thứ hai trong một tương lai không xa, không phải để cất tội lỗi của tội nhân nữa, mà là để ban sự cứu rỗi cho những ai đã chờ đợi sự trở lại của Ngài. Chúa sẽ đến lần thứ hai với tư cách của một vị vua của cả vũ trụ và với cả uy quyền trời đất trong tay, để đem tất cả những người tin nhận Ngài trở về với Ngài trong thiên đàng, và sau đó sẽ đón phạt tất cả những kẻ vô thần chối bỏ Ngài trong hồ lửa đời đời. Lời Kinh Thánh khẳng định: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sách Giăng chương 3 câu 16. Bất cứ ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu đều không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ngược lại, bất cứ ai vô thần, không tin Ngài thì đều bị hư mất đời đời nơi hỏa ngục. Đó là lời chắc chắn đáng để mọi người chúng ta suy ngẫm và có một quyết định đúng đắn cho linh hồn của mình ngay khi còn cơ hội, dịp tiện, là khi còn đang có hơi thở trong lỗ mũi. Ước mong bạn đừng từ bỏ cơ hội, dịp tiện tin nhận Chúa Giê-xu ngay trong thời gian ở giữa hai lần đến của Chúa Giê-xu. Cầu xin Chúa thương xót và cho bạn quyết định đứng về phía hữu của Chúa Giê-xu để được hưởng sự vui mừng của Ngài dành cho khi Ngài hiện ra lần thứ hai trong một cõi tương lai không xa. Kính chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui tươi, tràn đầy ơn lành từ Thiên Chúa ban cho. Tháng 12 năm 2022, Mục sư Nguyễn Đình Liễu.